Chương 288, sự hiểu biết về không gian thật không nghĩ tới. Ở trong tuần thiên giới này dĩ nhiên cũng có loại vật này, xem ra bí mật ẩn giấu trong này. Còn thật sự là không đơn giản a, bất quá tự hồ đã mất đi manh mối. Thôi thôi, cho dù biết manh mối thì có thể như thế nào, nước ở đây không phải là ta có thể nhúng chân vào. Lúc trước, khi Hắc Bào Nhân vừa mới xuất hiện, hắn đã phát hiện Hắc Bào Nhân không tầm thường, hơn nữa bản thể Bạch Diệp chính là quan nối lối linh. Đối với những thứ như tà mị quỷ hồn, cảm giác càng thêm nhạy cảm. Hơn nữa công kích thăm dò sau đó càng làm cho Bạch Diệt xác định, Hắc Bào Nhân trước mắt này cũng không phải thực thể chân chính, mà là loại oán linh tương tự như oán khí ngưng kết hình thành. Sở dĩ có thể một kích chém giết lôi liệt, rất có thể là bởi vì thanh đại liêm đao màu đen kia có quan hệ. Bạch Diệt cũng nghĩ đến chuyện đoàn người mình, là bởi vì sau khi vào sơn động kia mới xảy ra chuyện, mà Hắc Bào Nhân mấy lần bảy lượt vây mọi người ở trước sơn động này, không phải vì cái gì khác. Vì oán linh của Hắc Bào Nhân căn bản là không có biện pháp rời khỏi nơi này quá xa. Bởi vậy Bạch Diệt đoán, thực thể của Hắc Bào Nhân này, khẳng định ở phủ cận này, mà địa phương có khả năng nhất chính là sơn động kia, hoặc là nói, bản thể Hắc Bào Nhân này căn bản là sơn động kia, nhưng mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần hủy sơn động kia, hẳn là có thể giết Hắc Bào Nhân này. Bất quá vì tiếp tục xác định, Bạch Diệt vẫn mở miệng thăm dò một chút. Kết quả rất hiển nhiên, Bạch Diệt đoán đúng, chuyện kế tiếp, liền đơn giản, trực tiếp dùng quang lôi mạnh nhất của mình tiến hành một kích hủy diệt, đem sơn động, còn có cái ngọn núi nhỏ cùng nhau hủy diệt, nhặt lên lưỡi liêm màu đen trên mặt đất. Lúc muốn xem lưỡi liêm này có phải là một kiện thần binh hay không, mà lưỡi liêm kia lại xuất hiện một đạo hắc quang. Sau đó mười mấy quỷ đầu oán quỷ hiện lên trên lưỡi liêm màu đen. Oán quỷ biểu tình cực độ dữ tợn, cho dù là Bạch Diệt thoạt nhìn không khỏi có vài phần da đầu tê dại. Hơn nữa trong khuôn mặt dữ tợn, Bạch Diệt nhìn thấy Lôi Chấn, Lôi Liệt cùng Lôi Hổ ba người, tuy rằng động dạng vặn vẹo, bất quá Bạch Diệt vẫn nhận ra, thở dài. Bạch Quang tay phải nắm liêm đao màu đen chợt lóe lên, một đạo quang minh khí tức cực kỳ nồng đậm phích lịch từ chỗ Bạch Diệt nắm chui liêm đao chợt lóe qua, trong nháy mắt liền lan tràn lên trên thanh liêm đao màu đen, mà bị quang lôi phích lịch tinh lọc, khuôn mặt người dữ tợn vốn ở mũi đao dần dần nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Sau khi những khuôn mặt quỷ kia biến mất, Bạch Diệt ở một bên thân lưỡi liêm nhìn thấy một hàng chữ: Chí âm chí tà quỷ đầu trảm, chí thanh chí minh âm dương tán. Lật qua lưỡi liêm màu đen, Bạch Diệt lại nhìn thấy trên thân đao bên kia cũng khắc một hàng chữ: Ác quỷ ma la liêm. Trong miệng lẩm bẩm hai câu thơ kia còn có cái tên này. Bạch Diệt càng niệm càng cảm thấy quen thuộc, bất quá cũng lại nhớ không ra nơi nào nghe qua. Không nghĩ tới cũng không nghĩ tới nữa, dùng lôi lực bản thân huyễn hóa ra ba cái lôi quang, đem Lôi Hổ, Lôi Liệt, Lôi Chấn ba người phân biệt nhét vào. Sau đó trái phải nâng ba cái lôi quang, tay phải kéo đao liêm màu đen kia, xung quanh Bạch Diệt lại nhìn một chút, xác nhận phương hướng, liền từng bước đi về phía Hóa Lôi Cung, mà cùng trở về cung điện của mình, còn có Phản Quân. Giờ phút này y bào trên người Phản Quân có chút tổn hại, bất quá lại không có vết thương nghiêm trọng gì, phía sau hắn, một thanh niên mặc áo xanh đang ngã xuống, mà cách đó không xa, nguyên bản có một gốc cây cổ thụ vạn năm, cũng biến thành một cái hố sâu. Trong 10 thế lực, chỉ có Vạn Thần Điện và Thương Lan Thủy Giới. Hai bên thế lực này không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, ngoại trừ mấy đợt hung thú cũng không phải rất cường đại ra. Nhân lực ra ngoài thăm dò tất cả đều thuận lợi trở về, so với Vạn Linh Cảnh cùng Hồng Hoang Cổ Giới, tổn thất thảm trọng như vậy, vẫn khí không thể không nói tốt hơn nhiều. Ngay khi những thế lực còn lại ra ngoài thăm dò nhân viên đều lục tục chạy về, đám người Tôn Ngộ Không ở Hoàng Tuyền quốc gia đầu tiên cũng có tiến triển. Sau khi ba người Tôn Ngộ Không, Diễm Thần và Lãng Tâm Kiếm Hào rời khỏi Hoàng Tuyền cung không xa, bỗng nhiên gặp được đạo trưởng lão nhân phương Thốn Linh Giới. Sau một phen giao thủ thăm dò cùng trao đổi, ba người Tôn Ngộ Không bị đạo trưởng lão nhân bắt vào trong không gian, do chính hắn mở ra để lĩnh ngộ tu luyện một tầng không gian thần thông hơn. Sau đó do đạo trưởng lão nhân thay họ đi tới Sáng Thế Thần Quốc Sáng Thế Cung. Rốt cục, Sáng Thế Cung, rốt cục. Sau khi một đường chạy mấy ngày đêm, vào buổi trưa ngày hôm đó, đạo trưởng lão nhân ngừng lại, vung tay lên, Tôn Ngộ Không, Diễm Thần còn có Lãng Tâm Kiếm Hào đột nhiên xuất hiện. Cách mấy ngày, ba người chợt nhìn qua, cùng lúc trước không có gì bất động. Bất quá nếu nhìn nhịn kỹ, có thể nhìn thấy chung quanh thân thể ba người, tất cả đều có mấy đạo không gian ba động lưu chuyển. Tình huống như vậy, không phải nói ba người đối với không gian có cường đại khống chế cỡ nào, ngược lại, Đây chính là tình huống ba người đối với lực lượng không gian nắm giữ còn chưa đủ thuần thục mới xuất hiện. Thời gian mấy ngày nay, ba người tuy rằng đối với ảo diệu không gian đều có phần lớn lý giải, thế nhưng hầu hết thời gian đúng hơn là dùng để hấp thu lực lượng không gian khổng lồ. Chính là bởi vì thoáng cái hấp thu không gian lực lượng quá mức cường đại, không thể hoàn toàn luyện hóa chuyển hóa thành lực lượng của mình, mới có thể dẫn đến chung quanh thân thể có không gian lực lượng du động. Bất quá đạo trưởng lão nhân nhìn thấy bộ dáng ba người, cũng là hài lòng cực cực đầu không sai. Thời gian tuy rằng ngắn, nhưng đối với không gian, ba người các ngươi đều có lý giải cùng lĩnh ngộ thuộc về mình. Hơn nữa tự hồ đều hấp thu không ít không gian lực lượng a. Vạn sự có nhân thì có quả, ngộ không là đồ tôn của ta. Đây chính là nguyên nhân, hôm nay giúp các ngươi một lần chính là quả. Tuy nhiên, đây cũng là một nguyên nhân khác. Được rồi, ta cũng không nói nhiều, các ngươi nói ta đông dài. Các ngươi không phải là muốn tìm người sáng thế thần quốc. Ở chỗ này chờ đi, rất nhanh sẽ gặp được người của bọn họ. Ngộ không, ngươi phải nhớ rõ sự vạn vật. Có một số việc, thuận theo tự nhiên, thuận theo bản tâm là tốt rồi. Đạo chứng lão nhân, nói xong lời này, đi xoay người rời đi. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không bỗng nhiên mở miệng nói, sư tổ, xin nhận Ngộ Không bái lạy. Nói xong, Tôn Ngộ Không trực tiếp quỳ xuống hai đầu gối với đạo chứng lão nhân, sau đó dập đầu ba cái. Đạo trưởng lão nhân cũng không ngăn cản, đợi Tôn Ngộ Không dập đầu xong, phất phất tay lần nữa. Sau đó người đã đi xa, bất quá đạo trưởng trước khi rời đi, lại bỗng nhiên lại nói một câu đúng rồi. Lúc trước xem bản đồ ba người các ngươi, làm cho phương thốn linh giới ta hưởng lợi không nhỏ. Đây coi như là một phần ân, nếu thế giới hoàn toàn gặp địch, tất linh chúng ta sẽ ra tay tương trợ. Ngộ Không, bảo trọng. Sau khi nói xong, khí tức của đạo trưởng lão nhân cũng đã hoàn toàn biến mất. Nhìn hướng lão nhân đạo trưởng bí mất, Tôn Ngộ Không như có như không khẽ thở dài một hơi. Hầu tử, không sao, sau này cùng lắm thì tự mình đi phương thốn linh giới bái phỏng một phen. Hiện tại, vẫn là thí luyện trọng yếu. Đúng rồi, chúng ta có muốn đến thử xem hay không, xem ai lĩnh ngộ không gian thần thông. Càng sâu hơn một tầng, Lãng Tâm Kiếm Hào nhìn thấy bộ dáng như đăm chiêu của Tôn Ngộ Không, khuyên nhủ hắn. Vừa nghe Lãng Tâm Kiếm Hào nói, Diễm Thần nhất thời liền có hứng thú, nói thẳng, được rồi. Ta cảm giác đã có tiến bộ rất lớn, hai người cẩn thận. Lời Diễm Thần thoại vừa ra khỏi miệng, cũng mặc kệ Tôn Ngộ Không và Lãng Tâm Kiếm Hào có chuẩn bị tốt hay không, trực tiếp đưa tay rút ra Phượng Hoàng Bảo Lì trên lưng. Sau đó thân thể lui về phía sau 5 bước, kéo dài khoảng cách với Tôn Ngộ Không. Sau đó trên Phượng Hoàng Bảo Lì trong tay nổi lên một đoàn hỏa diễm đỏ tươi, cứ như vậy cách một đoạn không gần liền hướng hai người vung tới. Một khắc Diễm Thần động thủ, Lãng Tâm Kiếm Hào lông mày nhướng lên, cũng không có trả lời, nhưng cũng lại trực tiếp rút ra đường đao màu đen ở bên hông. Sau khi rút đường đao ra, Lãng Tâm Kiếm Hào không chút dừng lại, trực tiếp để thân đao ngang dọc. Ngay khi đường đao vừa mới bày ra tư thế phòng ngự, bỗng nhiên ở trong không gian bên cạnh Lãng Tâm Kiếm Hào xuất hiện một nửa quái đao thiêu đốt hỏa diễm đỏ thẫm, hơn nữa vừa xuất hiện đã hung hăng va chạm vào đường đao. Ai da, vậy mà còn có thể dự đoán, Kiếm Hào ngươi tiến bộ cũng không nhỏ nha, mạnh hơn khí nhiều. Hầu tử căn bản không có phản ứng, Diễm Thần nói xong, tay phải Bạo Liệt Phượng Hoàng co rút một cái, liền rút quái đao trở về, đồng thời liên tục ba đao lại một lần nữa, bổ ra. Lúc này đây bất luận hay là tốc độ, đều hơn xa xa một đao vừa rồi. Lúc này đây thần bổ ra ba đao ở ba phương hướng tự, bốn phía thân thể Lãng Tâm Kiếm Hào đột nhiên xuất hiện, phân biệt bổ về phía ba chỗ yếu hại trên thân thể hắn. Bất quá Lãng Tâm Kiếm Hào không có chút chần chờ nào. Đường đao màu đen trong tay cũng ba lần liên tục vung, cơ hồ cùng một lúc ngăn trở công kích của Diễm Thần. So sánh với Diễm Thần Bạo Liệt Phượng Hoàng, đường đao màu đen của Lãng Tâm Kiếm Hào có vẻ nhỏ hơn rất nhiều, bởi vậy tốc độ huy vũ cũng tương đối nhanh hơn vài phần. Lần thứ hai ngăn trở công kích của Diễm Thần, dưới chân Lãng Tâm Kiếm Hào phát động, người đã rời khỏi vị trí vừa rồi, thân hình di động, đồng thời đường đao trong tay đã vẽ ra một đạo đao mang màu đen chém về phía Diễm Thần. Diễm Thần nhìn thấy Lãng Tâm Kiếm Hào phản kích, cười hắc hắc, trên người nhất thời sáng lên một đoàn hỏa quang này rất nhạt, nhưng uy lực cũng không kém, hỏa quang này từ trên người Diễm Thần hiện lên, hơn nữa theo Phượng Hoàng Bạo Liệt trực tiếp bay ra ngoài lưỡi đao trên thân đao, bay ra ngoài trong nháy mắt liền hóa thành một con Phượng Hoàng màu đỏ nhạt. Nhưng ngay khi Phượng Hoàng màu đỏ sắp đụng phải đao mang kia, đao mang màu đen hư không chợt lóe biến mất, đồng thời, ở sau lưng Diễm Thần cách chỉ có nửa cánh tay, một đạo đao mang đen kịt trong nháy mắt xuất hiện,